Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha Michelini dòng anh em hèn mọn về nội dung các bài giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2017 của cha cho Đức Thánh Cha Francisco và giáo triều Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm gà chóc của anh. Thế rồi, người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, ước tính rằng có đến 795 triệu người trong 7,3 tỷ người trên thế giới đã và đang trải qua tình trạng sống thiếu lương thực trầm trọng trong năm 2014 đến năm 2016. Trong đó, hầu hết tất cả những người đói kém, 780 triệu người, đều sống tại những nước đang phát triển, tương ứng với 12,9% dân số của các nước đang phát triển. Và chỉ có khoảng 11 triệu người sống thiếu lương thực ở các nước đã phát triển. Trên đây thực sự là những con số rất đáng báo động cho thời đại của chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, sự sống ở đời này không phải là tất cả của con người. Chính Đức Giê-xu đã sử dụng những lời cảnh tỉnh của Ngài để nói lên một thực trạng đau xót trong dụ ngôn hôm nay. Luôn có những người giàu sang, những người tiêu xài hoang phí, và những kẻ nghèo hèn, thiếu thốn cả đến những điều cần thiết để sống cho ra con người. Nhìn vào dụ ngôn trong bài tin mừng, chúng ta thấy xuất hiện hai con người trái ngược nhau. Điều mà con người cho là họa, tượng trưng cho anh Lazaro, thì xem ra lại là phúc, vì con người đó có những mối tương quan đích thực. Hình ảnh nơi anh Lazaro có vẻ thảm thương, cô độc, thế nhưng thực sự Lazaro mới là con người có mối tương quan chất chứa tình thân hữu. Có những con chó đến gần anh, rồi khi chết, anh có các thiên thần chào đón, được ngồi trong lòng tổ phụ, và anh được Thiên Chúa trợ giúp. Còn hình ảnh nơi ông nhà giàu kia, tuy ngày ngày yến tiệc, mặc toàn lụa là, gấm vóc, nhưng ông lại không có bạn, không có tình thân hữu. Đây chính là hậu quả của lối sống giàu sang, không biết chia sẻ và chạnh lòng thương trước tha nhân. Những điều mà nhiều người coi là mối phúc thì lại trở nên cái họa, và cái họa này đạt đỉnh điểm là việc ông không thể đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Qua dụ ngôn, Đức Giê-xu cũng dạy cho chúng ta một bài học thật tuyệt vời. Sự quan tâm không chỉ là việc biết nhạy cảm trước những con người đang gặp khó khăn, mà còn là việc chúng ta biết chia sẻ thế giới của mình cho tha nhân. Nhờ đó, họ có thể đi vào bên trong thế giới của chúng ta, và chúng ta cũng có thể trở nên một phần nào đó của họ. Thật tuyệt vời biết bao khi nhận ra rằng có một ai đó đang được sống hạnh phúc do bởi chính sự rộng lượng của mỗi chúng ta. Thật thế, trong khi trao tặng, chúng ta sẽ cảm thấy vui mừng. Khi chia sẻ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được nước Thiên Quốc, và cũng cảm nghiệm được Thiên Chúa, vì người luôn đồng hành và sống trong những người nghèo khó. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin giúp chúng con biết nhạy cảm trước nhu cầu của những người đang gặp khó khăn, thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Để từ đó, chúng con cũng biết rộng lòng chia sẻ và giúp đỡ họ như Chúa đã dạy chúng con. Amen.
Con đang kiếm tìm tình mến giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suốt đời rộn rã những kiếm tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Nơi dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Anh Quốc. Nhận định của Đức Hồng Y Nichols về việc truyền chức linh mục cho người có gia đình. hôm 11 tháng 3 vừa qua. Đại hội có tên là Flames 2017, Ngọn lửa 2017, được Sime Events và Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales tổ chức tại sân vận động Wembley ở London, thủ đô Anh Quốc, với sự tham dự của gần 10.000 người trẻ. Chủ đề của đại hội là 10.000 lý do khuyến khích người trẻ, là một phần của 10.000 lý do để tin, để hy vọng và cầu nguyện. Trong sứ điệp gửi cho đại hội, Đức Thánh Cha Francisco hy vọng đại hội Flame 2017 sẽ thúc đẩy sự nhiệt tình hơn nữa để đốt sáng những con đường, mở ra những chân trời mới, có khả năng loan truyền niềm vui. Đức Hồng Y Charles Bo của Myanmar khuyến khích người trẻ can đảm tạo nên khác biệt trong chính xã hội của họ và bên ngoài nữa. Tương trợ và đón tiếp người tị nạn cũng là một trong những chủ đề chính của sự kiện. Đức Hồng Y Nichols đã cầu nguyện cho khoảng 10.000 người tị nạn chết ở biển Địa Trung Hải. Trong dịp này, Đức Hồng Y Nichols cũng nhận định về việc Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài phỏng vấn dành cho tờ báo tiếng Đức DZ nói rằng Giáo hội nên xét xem Chúa Thánh Thần có đang yêu cầu các linh mục kết hôn không? Theo Đức Hồng Y, truyền thống vững chắc về luật độc thân của linh mục không thay đổi, dù cho Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Giáo hội nên suy tư về việc truyền chức cho những người có gia đình. Đức Hồng Y nghĩ rằng ý kiến của Đức Giáo Hoàng cho thấy Ngài có một tinh thần mở ra với những soi sáng của Chúa. Và Đức Hồng Y nghĩ là Đức Giáo Hoàng muốn nói đến một sự cởi mở để tìm ra các giải pháp. Đức Giáo Hoàng không nói là tôi muốn có các linh mục kết hôn, tôi muốn các nữ phó tế. Ngài đang nói, chúng ta đừng sợ. Đức Hồng Y khen ngợi đường hướng cởi mở này. Nó cho thấy Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh đạo tốt. Ngài đưa ra điều tốt nhất cho dân, trái ngược với những lãnh đạo kém cỏi, nói về sợ hãi. Đức Hồng Y nói thêm, chúng ta có một truyền thống vững mạnh và chắc chắn, vì thế chúng ta có thể khám phá các vấn đề. Chúng tôi cảm thấy thoải mái. Đối với chính tôi không thấy các sự việc đang thay đổi. Theo Đức Hồng Y Nichols, dù đã có một số người kết hôn làm linh mục ở Anh, điều đó không có nghĩa là nó là một luật phổ biến. Ngài nói, điều mà sự kiện này dạy chúng ta là hôn nhân không phải là một giải pháp cho vấn đề, nó là một thách đố. Ý tưởng về linh mục có giáo xứ thay vì có một gia đình là một điều quan trọng đối với Đức Hồng Y. Ngài nói, tôi nghĩ truyền thống về một linh mục đến và dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo hội rất có ý nghĩa đối với những người trên đường phố. Họ nói, đó là linh mục của chúng ta, không của ai khác, đó là của chúng ta. Họ biết linh mục ở đó là vì họ. Nói về thách đố của các ơn gọi, Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề nằm ở bản chất chống qua của thế giới hiện đại. Ngài nhận định, ngày nay, vấn đề khó khăn hơn cho người ta để làm một dấn thân dài hạn khi họ còn trẻ và khi họ lớn tuổi hơn. Có rất nhiều người có thể đã nghĩ rằng, dâng hiến cuộc đời trở thành linh mục hay tu sĩ là một điều vĩ đại. Và lịch sử nói với chúng ta điều này là thật. Lịch sử đã biến đổi bởi hoạt động của những người có đức tin sâu sắc và một cuộc sống với lòng đạo lâu dài. Ngày nay nó thật khó khăn, khi mọi sự dường như chỉ là tạm thời. Tại giáo phận Westminster, có 8 chúng sinh sẽ được truyền chức mùa hè này, và 4 tân tập sinh trong đại hội tu sĩ mới đây. Đức Hồng Y kể, tôi đã chia sẻ thời gian với các tu sĩ, và họ là những người hạnh phúc nhất, những người vui mừng nhất. Người ta tự hỏi làm sao bạn có thể hạnh phúc nếu bạn phải im lặng, nhưng họ có sự bình an nội tâm, đó là sức mạnh. Đức Hồng Y cũng khen ngợi những sự kiện như Đại hội FLEM 2017, vì nó cho người trẻ cơ hội để xem xét họ đang được mời gọi làm gì. Ngài nói, tôi mong có những cơ hội như Đại hội FLEM và các cơ hội cho người trẻ thinh lặng. Có một khoảng trống trong mỗi người mà cuối cùng chỉ có Chúa có thể lấp đầy. Chúa có kế hoạch cho mỗi người, nó được viết ở trong nội tâm chúng ta. Chỉ khi tiến trình đó bắt đầu, chúng ta tìm ra ơn gọi của mình. Thỉnh thoảng, người ta đồn rằng Kitô giáo chấm dứt ở đất nước này, và nó không đúng. Các bạn có thể thấy điều đó. Tin Tổng giáo phận Huế. Linh mục đoàn giáo phận Huế tĩnh tâm năm 2017. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, Linh mục đoàn giáo phận Huế đã bắt đầu những ngày tĩnh tâm năm 2017 tại trung tâm mục vụ thuộc Tòa Tổng giám mục Huế. Mở đầu ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chi Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chào mừng và cảm ơn Đức Tổng Francisco Xavier, quý linh mục đoàn và các thầy phó tế đã cùng về tham dự trong dịp tĩnh tâm này. Đặc biệt trong dịp này, cũng đón chào sự hiện diện và hướng dẫn của cha giảng phòng Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh. Đức Tổng giám mục Giuse cũng chia sẻ rằng, dịp tĩnh tâm này là cơ hội thắt chặt tình hiệp thông của linh mục đoàn giáo phận. Qua đó mỗi người sẽ nhận được sự đồng hành và linh hướng của Chúa Thánh Thần, để thêm đổi mới và gắn bó với nhau hơn. Ngài cũng giới thiệu và kêu gọi cầu nguyện cho một số linh mục không thể tham dự trong dịp này được. Đức Tổng Giuse điểm qua chương trình tĩnh tâm năm nay, gồm hai phần, thiêng liêng và mục vụ. Phần thiêng liêng theo chương trình như những năm trước, riêng phần mục vụ sẽ kéo dài hơn, để Ngài có dịp chia sẻ những định hướng sắp tới. Đức Tổng Giuse cũng muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp của quý linh mục, quý hội đồng trong giáo phận, và Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và cùng cộng tác với Ngài. Đức Tổng Giuse cũng nhắc nhở tuần tĩnh tâm trong mùa chay là thực thi tinh thần hoán cải theo tin mừng. Và ngày 13 tháng 3 cũng là ngày nhậm chức của Đức Thánh Cha Francisco cách đây 4 năm về trước. Hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được kiên vững trong đức tin và trong phong cách lãnh đạo của Ngài, để đưa giáo hội vượt qua những thử thách của thời đại này. Sau cùng, Đức Tổng Giuse cầu chúc tất cả mọi người tham dự được sốt sắng và hưởng dồi dào ơn Chúa. Lúc 16 giờ 50 phút, cha Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh bắt đầu bài chia sẻ đầu tiên trong dịp tĩnh tâm năm 2017, bằng lời mời gọi mọi người đặt mình trong vai các tông đồ đang vây quanh Đức Giêsu như đoạn tin mừng theo Thánh Marco tường thuật. Kể lại cho Chúa tất cả thành công thất bại, những gì đã làm và cả những gì chưa làm được. Đức Giêsu lắng nghe, Ngài vui với những thành công của các ông, hạnh phúc khi các ông lên những chương trình hữu lý, và chia sẻ hướng dẫn khi các ông sai lầm, bất ngã. Từ đó, Ngài cho thấy, làm môn đệ của Chúa, phải làm đôi tay cho cuộc sống trước. Cha Đa Minh nhấn mạnh, đôi mắt nối kết với trái tim yêu thương của Chúa. Thấy các môn đệ mệt mỏi vất vả vì sứ mạng, nên Chúa can thiệp, giúp các ông phân định giữa công việc và Chúa. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu bảo các môn đệ, hãy đi nghỉ ngơi. Ngài xác định không gian rõ ràng là nơi thanh vắng, để sống tương quan mà thường ngày giữa cuộc sống ồn ào, khiến họ không chuyên tâm làm được. Đức Giêsu cùng đi và đồng hành với họ. Vị giảng phòng tiếp tục xác định một cuộc tĩnh tâm có Chúa sẽ vô cùng khác với một cuộc tĩnh tâm không gặp được Ngài. Xin ánh sáng lời Chúa soi sáng cho những sứ vụ, những trọng trách quý linh mục đang đảm nhận trong tư cách người môn đệ. Xin Chúa nâng đỡ quý linh mục để mời Ngài đồng hành với mình trong sứ vụ, trong vất vả của cuộc sống và những ao ước dự định của mỗi người trong tương lai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco và các cộng sự viên giáo triều đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay năm 2017 từ chiều mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 vừa qua tại trung tâm nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Arixia, cách Roma 30 cây số về hướng nam. Vị giảng phòng cho Đức Thánh Cha năm nay là Cha Giulio Michelini, dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn của Cha Giulio Michelini về đề tài của những ngày tĩnh tâm của giáo triều Roma. Trước hết, nói về sự tiếp nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco để giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma, Cha Michelini cho biết rằng, tôi đã tiếp nhận lời mời của Đức Thánh Cha với ý thức trách nhiệm, niềm vui và một chút lo lắng. Tôi nhận ra ngay đây là một việc quan trọng, và tôi xin thú thật là trước khi nhận lời mời của Đức Thánh Cha, tôi đã hỏi ý kiến Cha Linh Hướng của tôi. Khi nói về lý do chọn đề tài, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Matthew cho cuộc giảng tĩnh tâm này, Cha Michelini trả lời rằng, việc bắt đầu mùa chay đã hướng chúng ta tới tuần thánh, trong đó, chúng ta cử hành trung tâm điểm của mầu nhiệm Kitô là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là một lý do. Đằng khác, tôi đã được đào tạo, tôi đã làm việc và đào sâu các nghiên cứu về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu theo phúc âm Thánh Matthew. Vì thế tôi cho rằng, mình có thể đo lường với văn bản. Trong đó, tôi đã rất tập trung sự chú ý của mình vào đề tài này, và tôi tin rằng mình có thể nói điều gì đó có ích lợi liên quan tới đề tài ấy. Lý do thứ nhất là vì luận án tiến sĩ của tôi dành cho phúc âm của Thánh Sử. Thế rồi, phụng vụ năm nay đề nghị các bài đọc trích từ phúc âm của Thánh Matthew, cũng là phúc âm của Thánh Phêrô và của giáo hội. Phúc âm Thánh Matthew cũng là phúc âm duy nhất biết tới từ Ecclesia, giáo hội. Ngoài ra khi tôi nói, tôi sẽ có trước mặt các mục tử của giáo hội. Vì vậy, tôi đã nghĩ chọn một bối cảnh cho phép lắng nghe chính Thánh Phêrô. Ngoài ra, việc dẫn nhập vào cuộc tĩnh tâm sẽ bắt đầu ngày Chúa Nhật và sẽ chú ý tới hai điểm, ở với Chúa Giêsu và ở với Thánh Phêrô. Khi được hỏi có gì thời sự trong các bài suy niệm của cha hay không, cha Michelini cho biết rất là thời sự. Cha nói, tôi nghĩ tới bài suy niệm sẽ nói về bà vợ của quan Philato. Tôi đã được một cặp vợ chồng giúp đỡ. Đây là cặp vợ chồng mà tôi đã cộng tác từ nhiều năm nay. Đó là anh chị Ghilini và Giattoni. Điều này để nói rằng, trong các suy tư cũng có đề tài gia đình. Rồi cũng bước vào trong các suy tư người nghèo, bởi vì khởi đầu cuộc khổ nạn, trong trang kể lại việc bà Maria Magdalena sức dầu thơm trên chân Chúa ở Betania, Chúa Giêsu nói, người nghèo chúng con sẽ luôn luôn có họ với chúng con. Rồi cũng bước vào suy tư các người đau khổ, như Chúa Giêsu đau khổ trong vườn Gethsemani. Chúng ta có thể nói rằng, tại nơi này có tất cả những người giờ đây đang phải sống trong thử thách, và như Chúa Giêsu, đôi khi họ phải vất vả đi theo ý muốn của Thiên Chúa. Cả các văn bản được chọn cho các suy niệm cũng đại diện cho nhiều tác phẩm khác nhau, chứ không phải chỉ hạn hẹp trong các văn bản phúc âm. Tôi sẽ quy chiếu các tác phẩm như Vương quốc của Immanuel Kant, Judah của Amos Oz và Biến đổi hình dạng của Franz Kafka mà tôi sẽ sử dụng cho bài suy niệm cuối cùng về sự phục sinh. Trong đó, tôi sẽ nói về sự thức dậy của Chúa Giêsu, sự lựa chọn của Sophie của William Styron, đạo diễn Alan Pakula đã đóng cuốn phim với Meryl Streep. Nó là một cuốn sách rất quan trọng, sẽ giúp tôi nói về Chúa Giêsu và Baraba. Trả lời cho câu hỏi, liệu khi là tu sĩ Francisco thì các bài suy niệm ảnh hưởng tới mức nào? Cha Michelini trả lời, tôi tin là nó ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì tôi đã được chuẩn bị ở Capernaum. Các anh em Francisco đã tiếp đón tôi trong thành phố của Chúa Giêsu, như chúng ta đọc trong phúc âm Thánh Matthew. Trong các suy niệm này, tôi sẽ liên tục quy chiếu cuộc sống của Chúa Giêsu tại Galilee, các biến cố mà cho tới nay chúng ta vẫn còn trông thấy các ký ức lịch sử và khảo cổ của Thánh Địa mà các tu sĩ Francisco chúng tôi là những người giữ gìn quản thủ. Vì thế, tôi hy vọng là sẽ đem lại một chút gì đơn sơ. Tôi sống trong tỉnh dòng Perugia, trong một tu viện mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ gọi là ở vùng ngoại biên. Các tu sĩ Francisco chúng tôi cũng có chiều kích này của việc tiếp xúc với dân chúng và dân Thiên Chúa. Tôi muốn tạo dễ dàng cho việc tiếp xúc này qua các suy niệm của tôi. Khi được hỏi có hiệu quả nào khi lần đầu tiên một vị giáo hoàng lấy tên Francisco, cha Michelini cho biết như sau, tôi đã lập tức trực giác rằng, đây là một dấu chỉ để bước theo Thánh Phêrô. Ngài đã không chỉ chọn loan báo Chúa Kitô với sứ vụ giáo huấn, mà cũng chọn loan báo Chúa qua các cử chỉ và cả với một kiểu sống gần gũi với kiểu sống của Thánh Francisco thành Assisi. Các tu sĩ Francisco chúng tôi tất cả rất vinh dự vì sự lựa chọn này, và chúng tôi đã hiểu rằng đây là một cơ may cho giáo hội ngày nay. Nghĩa là, đây là việc loan báo tin mừng như Chúa Giêsu đã làm và như Thánh Francisco đã làm giữa dân chúng. Và sáng mùng 10 tháng 3 năm 2017, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, tổng cộng là 74 người, đã kết thúc tốt đẹp tuần tĩnh tâm mùa chay. Trong lời cảm ơn vị linh mục giảng tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã đề cao thái độ tự nhiên của cha và với tất cả vốn liếng cuộc sống, từ việc nghiên cứu cho đến các sách báo cha xuất bản, các bạn hữu, cha mẹ và những tu sĩ trẻ mà cha chăm sóc. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn là có rất nhiều điều để suy niệm, nhưng Thánh Ignatio nói rằng, trong cuộc linh thao, nếu một người tìm thấy điều mang lại cho mình an ủi hoặc đau buồn, thì phải dừng lại, đừng đi xa hơn. Chắc chắn mỗi người chúng ta đã tìm thấy một hoặc hai điều trong tất cả những điều được trình bày. Phần còn lại không phải là điều phí phạm, nhưng để dành cho dịp khác. Có lẽ những điều quan trọng nhất, mạnh nhất, có lẽ không có ý nghĩa gì đối với người này, nhưng có lẽ một lời nói nhỏ, một điều nhỏ bé lại nói lên nhiều ý nghĩa đối với người khác.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, Chúa Giêsu sinh ra vào năm nào? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là Chúa Giêsu có khi nào cười không? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong phúc âm, chúng ta đọc thấy nhiều lần Chúa Giêsu khóc. Thí dụ, như khi đứng trước mồ của ông bạn Lazaro của mình, hay là ngài khóc thương Jerusalem khi nghĩ đến tới số phận tang thương sẽ ập xuống thành phố đó? Phúc âm có khi nào nói tới Chúa Giêsu cười không? Quý vị và các bạn thân mến, hồi mới vào chủng viện, tôi cũng có đặt câu hỏi như vậy. Và một giáo sư triết học đã giúp tôi tìm câu trả lời qua sự suy diễn của tam đoạn luận như sau. Cái cười là một đặc trưng của con người. Thế mà, Chúa Giêsu là con người, cho nên Ngài phải biết cười. Cần thêm rằng vào thời đó, Kinh Thánh chưa phải là quyển sách gối đầu giường, như là từ hồi Công đồng Vaticano đệ nhị trở về sau. Dĩ nhiên, ngày nay, chúng ta không thể dùng cái tam đoạn luận ấy như vậy để mà trả lời cho câu hỏi, có bao giờ Chúa Giêsu cười hay không? Nhưng chúng ta phải khảo sát trong chính bản văn Kinh Thánh. Tuy nhiên, thiết tưởng, trước khi mở Tân Ước ra, chúng ta nên dừng lại chút xíu để tìm hiểu ý nghĩa của cái cười. Thực vậy, có cái cười chế nhạo khinh bỉ, chúng ta sẽ bực mình khi gặp phải cái cười đó. Tục ngữ Việt Nam đã khuyên, cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Có cái cười vô duyên, hay cũng hì, dở cũng hì. Trong Kinh Thánh, tác giả của sách Giảng Viên, chương 2 câu 2, chương 3 câu 4, đã nhắc nhở rằng, cười phải đúng lúc thôi, kẻo mà thành rợm. Chúng ta cũng chẳng ưa thích cái cười đó. Cái cười mà chúng ta muốn thấy là cái cười vui tươi. Biểu lộ tâm hồn thanh thản hồn nhiên, và ra như muốn mời mọc ta cũng chia sẻ cái vui của họ nữa. Có lẽ, chúng ta muốn tìm thấy cái cười này trên môi Chúa Giêsu, chứ không phải là thứ cười thuộc loại châm biếm chế nhạo. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi, có phải Chúa cấm cười chế nhạo người khác không? Quý vị và các bạn thân mến, xem ra ở trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 6 câu 25, có lời khiển trách khá nặng như thế này. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Thực ra, những lời cảnh báo những ai cười nhạo kẻ tàn tật, cô thân, không thiếu trong các sách Cựu Ước, đặc biệt là trong các sách Khôn Ngoan. Thí dụ, sách Huấn Ca chương 7 câu 11. Đừng cười kẻ đang bị âu sầu, hãy nhớ rằng, có đấng nhắc lên hạ xuống. Sách Châm Ngôn chương 17 câu 5. Kẻ cười nhạo người nghèo hèn nhục mạ, đấng tạo ra nó, kẻ giễu cợt người hoạn nạn, sẽ chẳng thoát khỏi hoạn nạn. Dưới khía cạnh này thì quả là Chúa cấm cười. Nhưng có lúc Chúa cho phép cười, thí dụ như khi Chúa hứa rằng, phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Luca chương 6 câu 21. Có hai ý kiến giữa các nhà chú giải Kinh Thánh về ý nghĩa của cái cười đó. Một số người cho rằng, đó là cái cười đắc thắng của kẻ lành hả hê, khi thấy quân thù phải rút lui nhục nhã. Trong các thánh vịnh, ta đã thấy tư tưởng đó rồi. Thí dụ trong Thánh Vịnh 35, câu 15 đến câu 21. Một người công chính gặp hoạn nạn, đã đến kể lể với Chúa. Vì bị quân thù nhục mạ nhạo báng mình, thay vì tỏ thông cảm. Nhưng Thánh Vịnh 58 câu 11 lại nói rằng, người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán, họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân. Hình ảnh đó xem ra tởm quá, Thánh Vịnh 52 từ câu 8 đến câu 9 có vẻ thanh nhã hơn. Người công chính cười khi thấy những hạnh phúc giả dối của đám ngu xuẩn. tựa như tiền bạc, quyền hành, đã tan tành ra mây khói hết. Thậm chí Thánh Vịnh 2 câu 4 nói rằng, Thiên Chúa cũng bật cười khi thấy bọn ngu xuẩn muốn nổi loạn chống nhà trời. Tuy nhiên, một ý kiến khác cho rằng, ở đây, Chúa Giê-xu không có ý nói tới cái cười khoái chí vì được trả đũa, nhưng chỉ là cái cười bộc lộ niềm vui thanh tao và bền bỉ, không bao giờ sợ mất nữa. Cái cười vì được an ủi, được một bàn tay êm ái lau khô nước mắt. Cái cười diễn tả niềm vui và hạnh phúc mà Chúa hứa cho người nghèo đói. Họ được hưởng chính Chúa, cội nguồn hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, Chúa Giê-xu có khi nào cười không, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sống đạo và gia đình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Người đã tưởng tượng một câu chuyện như sau. Một người đàn ông nọ đã sống rất tử tế và quảng đại. Ông tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ông thành công trong công việc làm ăn. Ông bố thí cho người nghèo, cũng như đóng góp cho các công tác xã hội và bác ái. Vị linh mục quản xứ khen ngợi ông vì ông quỳ chầu thánh thể hàng giờ. Cộng đồng của ông đề cao ông như một người công dân gương mẫu vì những đóng góp không biết mệt mỏi của ông cho cuộc sống công cộng. Ông luôn luôn có một đời sống chứng tá cao độ vì bất cứ nơi nào ông cũng đều mang tràng chuỗi trên tay. Rảnh rỗi phút nào, ông lùi lại trong một góc phòng để cầu nguyện. Ông luôn cảm thấy tràn đầy thánh thần. Ông luôn sẵn sàng để bên vực đức tin. Vợ con ông đều thán phục và hãnh diện về ông. ai cũng bảo ông là một người thánh thiện và tốt lành. Thế rồi, một ngày nọ, con người quảng đại này qua đời. Ông thấy mình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn. Ra trước mặt Chúa Kitô, khi Ngài nhìn thẳng vào mắt ông lại thấy có một giọt nước mắt chảy dài trên má Ngài. Con người quảng đại thắc mắc, lạy Chúa, tại sao Chúa khóc? Chúa Kitô không nói gì, nhưng đưa tay chỉ cho ông thấy một điều mà ông chưa bao giờ thấy. Có một nhóm người đang ở trong bóng tối phía sau lưng ông. Người đàn ông đi về phía đó, rồi bất thần dừng lại. Ông không thể bước thêm một bước nữa. Cảnh tượng trước mặt làm ông cảm thấy đau nhói trong người. Dưới chân ông là gương mặt trắng nhợt của vợ ông và các con ông. Họ vẫn đang sống, nhưng sống vất vưởng. Trong cơn sợ hãi, người đàn ông nói lớn, lạy Chúa, sao họ như thế này? Chúa trả lời, con đang nhìn vào linh hồn của vợ và các con của con. Họ đang khao khát ta. Khi còn ở với họ, con đã không chỉ cho họ biết cách tìm kiếm ta. Giờ đây, họ không biết nhìn về đâu. Người đàn ông thắc mắc, lạy Chúa, làm sao Chúa lại bảo rằng con không chỉ cách cho họ tìm kiếm Chúa? Con đã đưa bao nhiêu người về với Chúa? Con đã đóng góp tiền của con. Con đã phục vụ cộng đồng của con. Con đã hiến dâng thời giờ và năng lực cho giáo hội và bao nhiêu công cuộc đáng giá khác. Chúa Kitô lắc đầu bảo, này con chưa hiểu sao? Gia đình con ca ngợi con, nhưng họ đã không bao giờ yêu con đủ, và lại càng không thấy ta trong con. Con đã trao ban cho người khác, là để tránh trao ban cho những người mà ta đã ủy thác cho con. Câu chuyện tưởng tượng trên đây làm cho chúng ta nhớ lại bài chủ ngôn về người Samaria nhân lành. Đối với người Do Thái, Samaria là những người ngoại đạo. Chúa Giêsu không cho biết người Samaria nhân lành trong câu chuyện có phải là một người sống đạo không. Trong khi đó, thầy Tư Tế và Lê-vi hẳn phải là hai người sống đạo. Họ vội vã đi đến hội đường, đi cầu nguyện, đến độ, không có thời giờ để phục vụ con người mà Chúa đã đặt để trên đường đi của họ. Thái độ ấy có thể là tiêu biểu cho cách sống đạo của nhiều người trong chúng ta. Đối với chúng ta, có lẽ đi đến nhà thờ, tham dự thánh lễ, cầu nguyện hay làm những việc đạo đức khác là một thoái thác, một cơ hội để chúng ta tránh né tình yêu và sự hy sinh mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải dành cho gia đình của chúng ta. Một đời sống đức tin sống động dĩ nhiên bao gồm những thực hành tôn giáo, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, tích cực đóng góp cho cộng đồng giáo xứ, hoạt động trong các phong trào, làm việc bác ái, vân vân, thường được xem như thước đo của đời sống đạo. Tuy nhiên, nếu xem nhà thờ và các thực hành tôn giáo như một trốn tránh khỏi những bổn phận đối với gia đình, thì đó chưa phải là sống đạo thực sự. Chúng ta vẫn nói, bác ái phải bắt đầu từ trong nhà. Nếu những người trước ngõ sau nhà hay những người thân thương ruột thịt trong nhà không phải là đối tượng của lòng bác ái của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nói đến việc yêu thương những người xa lạ chúng ta phải tin tưởng vững mạnh rằng Chúa đã trao ban gia đình cho chúng ta. Bởi vì yêu thương và phục vụ gia đình là hy vọng lớn nhất để chúng ta có thể trở thành con người mà Chúa mong muốn chúng ta trở thành. Gia đình là niềm hy vọng lớn lao nhất để chúng ta có thể đi vào dự tiệc trong nước trời với y phục chỉnh tề nhất. Nhưng bởi vì chúng ta chưa trở thành người phối ngẫu hay người cha, người mẹ như Chúa mong muốn, cho nên chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Nội dung của lời cầu nguyện của chúng ta phải là: Xin Chúa giúp chúng ta biết trao ban ngày càng nhiều hơn cho gia đình mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta. Để có thể cầu nguyện như thế, chúng ta cần phải biến mỗi ngày trong đời sống gia đình của chúng ta thành một lời cầu nguyện. Bởi vì cho dẫu chúng ta có ý thức hay không, bất cứ công việc gì chúng ta làm trong đời sống gia đình đều là một lời cầu nguyện. Cuộc sống hôn nhân là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất trên trần gian này. Đây là lời cầu nguyện đã được Chúa viết lên ngay từ nguyên thủy. Đây là lời cầu nguyện mà ông bà nguyên tổ chúng ta đã nói lên bằng môi miệng, bằng trí khôn, bằng linh hồn và bằng thân xác để vinh danh Chúa và thông dự vào tình yêu sáng tạo của Ngài. Mỗi lần chúng ta phục vụ những người thân trong gia đình là mỗi lần chúng ta chỉ cho họ thấy được gương mặt của Chúa. Mỗi lần chúng ta rửa chân cho người thân của chúng ta bày tỏ chính lòng thương xót của Chúa cho họ. Các thánh là những con người trong suốt. Tình yêu và sự phục vụ của họ luôn làm cho gương mặt của Chúa sáng lên trong họ và mời gọi người khác ngợi khen Ngài. Mỗi người phối ngẫu đều phải trở thành một vị thánh cho người phối ngẫu của mình và những người thân của mình trong gia đình. Mỗi người phối ngẫu cần phải tâm niệm điều Chúa Giêsu đã truyền dạy. Sự sáng của chúng con phải chiếu tỏa để mọi người nhìn thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha trên trời. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một chàng thanh niên thuật lại câu chuyện rằng, có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi bá nhạc đến phát hiện ra nó. Một hôm, thương gia đến, nói, bạn sẵn lòng đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được? Sau đó, binh lính đến, nói với nó, bạn có muốn đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường, sao có thể phát huy hết khả năng của tôi? Kế đến, người thợ săn đến và nói, bạn sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn? Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình. Rồi một hôm, Khâm Sai đại thần phụ mệnh đến nhân gian tìm kiếm thiên lý mã. Thiên Lý Mã gặp được Khâm Sai Đại Thần và nói: "Tôi chính là Thiên Lý Mã mà ông muốn tìm kiếm." Khâm Sai hỏi: "Bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không?" Ngựa lắc đầu. "Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa?" Ngựa lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi: "Tôi có thể dùng bạn vào việc gì?" Ngựa trả lời: "Tôi có thể một ngày đi được 1.000 dặm, một đêm đi được 800 dặm. Khâm Sai Đại Thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến đến phía trước, nhưng chỉ được vài bước, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. "Bạn già rồi, không dùng được." Nói xong, Khâm Sai liền bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, những nỗ lực hàng ngày dường như bình thường, tầm thường của chúng ta đều là tích lũy cho tương lai của mình. Mỗi một kinh nghiệm, một lần không vui, một lần bị từ chối, một lần làm ăn thất bại, vân vân, đều đặt nền móng cho thành công sau này của chúng ta, nếu chúng ta biết rút ra bài học qua mỗi sự kiện đó. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa, thì mới hối hận như con Thiên Lý Mã trong câu chuyện trên. Thiên Lý Mã thất bại bởi vì đã không biết quý trọng và đón nhận những cơ hội luyện tập hàng ngày. Nó nghĩ rằng nó là con Thiên Lý Mã mạnh mẽ, dẻo dai và chạy nhanh nhất, nên đã bỏ qua những cơ hội luyện tập này. Cuối cùng, nó không thể chu toàn nhiệm vụ được giao phó, vì đã không còn sức để thực hiện hành trình theo yêu cầu của vị khâm sứ. Vì thế, câu chuyện trên muốn gửi đến cho chúng ta bài học: cần phải biết quý trọng và thực hiện những cơ hội đến với mình trong cuộc sống. Chính những việc làm trong cuộc sống sẽ cho chúng ta những kinh nghiệm, những hành trang cho tương lai của mình. Trong xã hội ngày hôm nay, nhiều người hãnh diện vì mình có bằng này bằng nọ. Thế nhưng, bằng cấp không có nghĩa là có năng lực, văn bằng không có nghĩa là có văn hóa. Quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại mà thôi. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta có thể làm được gì cho ngày hôm nay? Chúng ta đối diện như thế nào với những trở ngại trong cuộc sống của ngày hôm nay? Người biết quý trọng và thực hiện những công việc trong cuộc sống sẽ giúp họ có nội lực để chiến đấu với những thử thách trong cuộc đời này. Họ sẽ xử lý công việc tháo vát hơn, đối xử với nhân viên và người khác một cách nhã nhặn và chan hòa hơn. Họ sẽ không ngại khó khi phải đối diện với những trở ngại trong cuộc đời, bởi vì họ đã có kinh nghiệm về chuyện này, hoặc một tình huống tương tự như vậy đã xảy ra rồi trong cuộc đời họ. Thử thách cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Do đó, mỗi người càng có nhiều cơ hội và thực hiện chúng, thì càng có lợi cho bản thân mình, và dễ dàng chạm đến thành công. Vì thế, đừng bao giờ coi thường bất cứ một biến cố hay sự việc nào đó xảy đến với mình, vì mọi sự đều là bài học, kinh nghiệm cho những ai biết quý trọng và đón nhận chúng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những biến cố Chúa gửi đến cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận và thực hiện với niềm vui, vì đó là ân ban của Chúa,
vì đó là những bài học Chúa muốn dạy chúng con trên đường đời. Amen.
Lặng đứng dưới chân cây thập tự, Mẹ Maria không gục ngã. Lặng đứng dưới chân cây thập giá, Đức Mẹ chỉ gục đầu vâng theo. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, còn ai đau thương hơn Mẹ đâu? Lặng đứng dưới chân cây thập giá, nỗi buồn lòng Mẹ càng dâng cao. Lặng đứng dưới chân cây thập tự, Mẹ không quên con kẻ tội lỗi. Nhìn Chúa chết đơn đau vì ai, Đức Mẹ hiểu tội đời hôm nay. Mẹ ơi, xin cho con theo Mẹ bước lên đồi Càn Bê, để con không chia với đau khổ Mẹ đã gánh chịu cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.